Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Thu Hoài xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào lúc 19 giờ 30 phút tối thứ Bảy và phát lại vào 7 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Các bạn thân mến, chúng ta vừa trải qua một kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thật nhiều ý nghĩa. Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, không khí lao động tại các cơ quan, nhà máy, trường học trên địa bàn tỉnh đã quay lại với nhịp độ làm việc từ rất sớm. Mọi người đều kỳ vọng về một năm mới sẽ đạt được nhiều thành công mới. Mục Nhịp sống hôm nay sẽ phản ánh tinh thần làm việc của người lao động trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn. Câu chuyện chính sách kỳ này sẽ cung cấp đến quý vị những thông tin về kế hoạch chăm lo cho người lao động trong năm 2024 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang. Như thường lệ, cuối chương trình sẽ là quà tặng giờ thứ 9. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Các bạn thân mến, sau một tuần nghỉ Tết Nguyên đán thì ngày 15 tháng 2, tức là ngày mùng 6 Tết Giáp Thìn, các cơ quan nhà nước đã khai xuân trở lại làm việc bình thường. Và hầu hết tại các doanh nghiệp, công nhân cũng đã đi làm đủ với tâm thế quyết tâm và sẵn sàng cho những ngày làm việc năm mới. Phóng viên Thanh Thu đã có ghi nhận tinh thần lao động tại một vài cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Các con ơi, sau một tuần nghỉ Tết Nguyên đán, cô rất nhớ các con. Và hôm nay cô cháu mình cùng hát vang bài hát Cả nhà thương nhau nhé. 2, 3. Ba thương con.
Trong buổi làm việc đầu tiên của năm mới Giáp Thìn, sau khi đón trẻ với tâm thế vui tươi và cùng các con chụp ảnh đầu xuân, cô Đào Thị Huệ, giáo viên lớp 5 tuổi A2 trường Mầm non Song Khê, thành phố Bắc Giang, đã cùng các em học sinh hát vang ca khúc Cả nhà thương nhau để tạo hứng thú cho các bé sau kỳ nghỉ Tết dài ngày. Cô Đào Thị Huệ cho biết:
Tôi rất là háo hức được gặp các giáo viên trong trường và các con. Và khi đến lớp được phụ huynh và học sinh gửi những lời chúc năm mới thì tôi rất là vui. Và những cái niềm vui của các con ấy, đó là động lực của tôi để yêu nghề mến trẻ hơn. Và tôi cũng mong muốn mình sẽ cống hiến cái tuổi trẻ của mình để đào tạo lên những nhiều lớp măng non có ích cho đất nước. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán dài như vậy cũng không tránh khỏi những cái thói quen của các con sẽ bị thay đổi. Và để tạo cho không khí cho các con được hứng thú hơn vào những giờ học thì tôi đã lì xì cho các con và cho các con tổ chức liên hoan để chào đón năm mới. Và các con thấy rất là vui và từ đó các con sẽ hứng thú và học bài hơn. Và năm mới Tết Nguyên đán sang, chúc các con ngày càng học giỏi.
Giống như cô Huệ, cô Trịnh Thị Hương Giang, giáo viên lớp 3 tuổi A2, trường Mầm non Song Khê, thành phố Bắc Giang, cũng tổ chức nhiều hoạt động vui tươi, tặng lì xì để các bé nhanh chóng thích ứng với việc đến trường. Bởi theo cô Trịnh Thị Hương Giang, sau kỳ nghỉ Tết kéo dài với rất nhiều các buổi vui chơi, đa số trẻ, nhất là các trẻ mầm non thường có tâm lý không thích đến lớp, tinh thần uể oải, không năng động, nhiều trẻ còn quấy khóc. Vì vậy, để trẻ thích nghi lại với nề nếp của lớp học, giáo viên đã tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt tập thể để trẻ được học mà chơi, cô Giang cho biết.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài thì cái buổi đầu tiên đi làm nó cũng giống như là cái buổi đầu tiên của ngày khai giảng ấy ạ. Các con vẫn còn vương vấn những cái buổi đi chơi cùng với bố mẹ trong cái kỳ nghỉ Tết. Thế nên là các con cũng ít năng động và các con thấy gọi là uể oải mệt mỏi ấy. Cũng có các bạn đến lớp thì khóc đòi bố đòi mẹ, cũng có các bạn đòi con muốn nghỉ Tết nữa cơ, con muốn ở nhà đi chơi cơ. Thế là để tạo cho cái không khí cho các con phấn khởi hơn thì các cô vẫn phải đón các con với một tâm thế rất là vui tươi thoải mái, niềm nở đối với các con. Vào lớp thì các cô cũng chúc các con rồi lì xì các con, sau đó thì các cô cũng chụp cho các con chụp ảnh cùng với cô, cùng với các bạn tham gia các hoạt động vui chơi ở lớp để cho các con quen dần với lại môi trường nề nếp ở trường, ở lớp như những ngày đi học của các con trước Tết ạ.
Còn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT Việt Nam tại khu công nghiệp Vân Trung, thị xã Việt Yên, chị Đào Bảo Bình cùng với hàng nghìn công nhân khác đã trở lại làm việc từ ngày thứ Năm, ngày 15 tháng 2. Trong tâm thế phấn khởi, sẵn sàng cho năm mới, chị Đào Bảo Bình đã làm việc một cách nghiêm túc với hy vọng sẽ có thêm nhiều đơn hàng để đảm bảo cuộc sống cho công nhân cũng như giúp công ty ngày càng phát triển. Chị Đào Bảo Bình chia sẻ.
Mọi người trong công ty ai cũng nỗ lực cố gắng, từ công nhân, các chuyển sản xuất đến cán bộ hành chính văn phòng, trong công ty Luxshare đều mong muốn có một sự khởi đầu thuận lợi để mang lại may mắn cho cả năm. Tôi hy vọng nhà máy sẽ có thật nhiều đơn hàng để người lao động như chúng tôi được tăng ca và có thêm thu nhập. Trong năm 2024, tôi hy vọng bản thân sẽ có thật nhiều sức khỏe để lao động và làm việc.
Với các cơ quan nhà nước thì sau ngày đầu tiên khai xuân, cán bộ công nhân viên chức cũng đã bắt nhịp vào ổn định công việc của mình. Chị Trần Thị Thanh Huyền, cán bộ tỉnh đoàn Bắc Giang hào hứng chia sẻ.
Trong những ngày đầu năm mới thì dù là không khí xuân vẫn hiện diện ở khắp nơi, nhưng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh chúng tôi đã có mặt đầy đủ, đúng giờ và sẵn sàng bắt tay ngay vào công việc. Chúng tôi đã thực hiện tốt việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính như là không thăm hỏi, chúc Tết đầu xuân hoặc là du xuân trong giờ làm việc. Chúng tôi đã tham mưu cho Ban chấp hành tỉnh đoàn tổ chức cũng như là chỉ đạo tổ chức các hoạt động liên quan đến tháng thanh niên, rồi ngày hội tòng quân năm 2024 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm và phấn khởi, chúng tôi quyết tâm sẽ hoàn thành tốt các cái mục tiêu cũng như là kế hoạch đề ra trong năm 2024. Bản thân của tôi thì cũng mong muốn là mình sẽ có một năm với khởi đầu thật là suôn sẻ, thuận lợi và thành công.
Và đây là chia sẻ trong những ngày đầu năm mới của Đại úy Giáp Văn Kiên, trưởng công an xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên.
Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn kéo dài 7 ngày, thì lực lượng công an chúng tôi đã nhanh chóng trở lại cái guồng quay của công việc. Và chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban dân xã tổ chức họp và triển khai các cái công tác liên quan đến lễ hội đầu xuân năm 2024. Đặc biệt là quan tâm tham mưu và chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự cho các lễ hội đầu xuân diễn ra trên địa bàn xã. Đối với địa bàn xã Việt Ngọc chúng tôi thì các lễ hội đầu xuân bắt đầu diễn ra từ ngày mùng 4 Tết cho đến hết tháng 1 âm lịch. Như vậy thì đối với lực lượng công an sẽ phải triển khai các cái mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự và giải quyết các cái công việc thường niên hàng năm diễn ra, và làm sao để các cái lễ hội đầu xuân và các cái hoạt động của lực lượng công an xã được diễn ra bảo đảm an ninh trật tự ở trên địa bàn, góp phần xây dựng và phát triển địa phương ngày càng vững mạnh.
Khó khăn, thách thức sẽ còn nhiều ở phía trước, song với tinh thần lao động hứng khởi của mỗi cá nhân, sự đoàn kết thống nhất trong đường lối của các tập thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hy vọng năm 2024 sẽ là một năm mang đến những thắng lợi và thành công mới cho tất cả chúng ta.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, kết thúc năm 2023, hoạt động công đoàn tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, có nhiều điểm mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là các hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên người lao động. Việc tổ chức các phong trào thi đua được quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực. Một số chỉ tiêu năm đạt cao, tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế tổ chức công đoàn. Với những thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn những năm vừa qua, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì cho Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang và Huân chương Lao động hạng ba cho cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh vì đã có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác công đoàn. Phát huy những thành quả ấy, năm 2024, Liên đoàn Lao động tiếp tục đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của mình. Trong một câu chuyện chính sách kỳ này, ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã dành thời gian trao đổi với phóng viên chương trình về những kế hoạch trong năm mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dạ vâng ạ, trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào phóng viên và quý khán thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang.
Thưa ông, tại báo cáo tổng kết công tác năm 2023 thì có 5 nhiệm vụ trọng tâm và được đánh giá và là thực hiện có hiệu quả. Vậy thì bước sang năm 2024 thì nhiệm vụ trọng tâm được xác định như thế nào ạ?
Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đặt ra cho Liên đoàn Lao động Bắc Giang đó là phải đẩy mạnh cái công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân viên chức lao động. Để thực hiện tốt cái nhiệm vụ trọng tâm này thì Liên đoàn Lao động tỉnh xác định cần phải làm tốt 6 cái việc như sau. Thứ nhất là tập trung chỉ đạo các cái công đoàn cơ sở doanh nghiệp tổ chức thương lượng với người sử dụng lao động để ký kết cái thỏa ước lao động tập thể. Đây là cái giải pháp căn cơ nhất và cũng coi như là một cái giải pháp khung để mà chăm lo cho công nhân lao động. phấn đấu làm sao cho tất cả các cái doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đều phải ký được thỏa ước lao động tập thể, và tất cả các thỏa ước lao động tập thể đều phải nâng cao cái chất lượng lên. Có nghĩa là trong các cái thỏa ước đó phải có nhiều cái điều khoản quy định về chế độ chính sách cho công nhân lao động có lợi hơn so với quy định của Bộ luật Lao động cũng như luật công đoàn. Việc thứ hai nữa là phải tăng cường đối thoại, thay đổi cái hình thức đối thoại để làm sao cho tổ chức cái việc đối thoại nó đơn giản, thuận tiện. Thế và để giải quyết tốt các cái vấn đề phát sinh ở trong công nhân lao động, để bảo đảm không xảy ra các cái điểm nóng ấm. Trên cơ sở đó thì tạo cái mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Cái thứ ba nữa là phải nắm chắc cái tình hình việc làm, thu nhập và đời sống của công nhân lao động. Qua đó thì tìm hiểu để nắm chắc những cái khó khăn, những cái vấn đề bức xúc của công nhân lao động, để mà có cái kế hoạch để chăm lo một cách cụ thể, sát hợp. Thế và có cái các cái hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời cho những cái công nhân lao động bị giảm việc làm hoặc là mất việc làm, hoặc là công nhân lao động gặp những cái rủi ro hoạn nạn bất chắc, hoặc là gia đình có cái gia cảnh khó khăn thì phải kịp thời được chăm lo ngay để động viên về tinh thần cho cũng như vật chất cho công nhân lao động vượt qua khó khăn. Thứ tư nữa là phải triển khai thực hiện một cách có hiệu quả cái chương trình phúc lợi dành cho công nhân lao động. Trong đó phải thực hiện tốt các cái thỏa thuận đã ký kết với các cái doanh nghiệp, với các cái đối tác, để mà đem cái hàng hóa rồi sản phẩm dịch vụ tốt nhất với cái giá cả phải chăng để cho công nhân lao động, nhằm đem lại nhiều cái lợi ích hơn nữa cho công nhân viên chức lao động. Cái thứ năm là phải thực hiện tốt các cái việc quyên góp, vận động các cái quỹ xã hội từ thiện của tổ chức công đoàn, trong đó là đặc biệt là cái quỹ máy ấm công đoàn, để mà kịp thời giúp đỡ cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn mà có cái nhu cầu xây mới hoặc sửa nhà, để làm sao cho tất cả cái công nhân viên chức lao động được ở trong những nhà khang trang xinh đẹp, xóa cái nhà tạm, xóa cái nhà dột, cũng là để thực hiện tốt cái chủ trương của tỉnh ủy là tiến tới Bắc Giang sẽ không còn cái nhà tạm, nhà dột nát. Và cuối cùng nữa là phải phối hợp với các cái cấp, các ngành có liên quan để tăng cường công tác kiểm tra, để giám sát cái việc thực hiện các chế độ chính sách đối với công nhân viên chức lao động, phát hiện sớm những cái vấn đề phát sinh để có ý kiến kịp thời với người sử dụng lao động cũng như với các cơ quan đơn vị chức năng để giải quyết tốt các cái vấn đề phát sinh. Thì qua đó thì góp phần chăm lo một cách chu đáo nhất về đời sống vật chất cũng như tinh thần cho công nhân viên chức lao động.
Để thực hiện được những phần việc như ông vừa trao đổi thì ngay từ những ngày đầu năm mới này chúng ta sẽ phải thực hiện những công việc gì thưa ông?
Chúng tôi phải xây dựng cái kế hoạch. Thế và triển khai các cái kế hoạch thực hiện từng cái công việc cụ thể, phải có các kế hoạch. Trong đó phải xác định rõ được mục tiêu, nhiệm vụ, rõ người, rõ việc và rõ các cái giải pháp để tổ chức thực hiện, rõ trách nhiệm của người tổ chức thực hiện và để cho thuận tiện trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Thế và chúng tôi cũng phải tổ chức tập huấn cho cái đội ngũ cán bộ công đoàn từ tỉnh đến cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn ở cơ sở, để nắm chắc được các kỹ năng, nghiệp vụ của tổ chức công đoàn, và qua đó thì thực hiện các cái công tác, các cái hoạt động của tổ chức công đoàn một cách bài bản và có hiệu quả nhất các công việc đã đề ra.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Thưa quý vị và các bạn, xưa kia mỗi dịp Tết đến xuân về, làng quê lại rộn ràng tiếng hát chèo như một món ăn tinh thần không thể thiếu. Nhiều tích chèo cổ đã đi vào dân gian và được người dân thuộc nằm lòng. Quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ chuyển tới các bạn một tích chèo nổi tiếng như thế, đó là tích Thị Mầu lên chùa, nằm trong vở chèo kinh điển Quan Âm Thị Kính. trích đoạn đã tái hiện lại một nàng thị mầu dám sống, dám yêu và dám làm những điều chống lại xiềng xích của chế độ cũ, chế độ không cho người phụ nữ được thể hiện mình. Giữa một không gian linh thiêng và thanh tịnh của nhà chùa, bỗng bất ngờ xuất hiện một thị mầu ngồn ngộn vẻ phàm trần trong sắc màu lộng lẫy. Với tà áo dài màu cánh sen cùng yếm thắm, khăn xanh rực rỡ tung bay, uốn lượn trong những vòng múa khoáng đạt và cuồng nhiệt, tượng trưng cho khát khao yêu đương mãnh liệt, sự say đắm, đam mê cháy bỏng của một con người căng tràn nhựa sống. Tương phản hình ảnh thị mầu là thị kính trong trang phục nâu sòng, dáng vẻ bình lặng vô cảm, tượng trưng cho tâm hồn một con người đã vô vi, nương cửa Phật, nhất tâm thiền định, rũ bỏ mọi ảo vọng của cuộc sống trầm luân. Trích đoạn được coi là một trong những viên ngọc sáng chói, là lớp trò diễn đặc sắc không chỉ về những thủ pháp nghệ thuật tài tình làm say lòng khán giả mà còn biểu hiện trình độ tư duy thẩm mỹ rất sâu sắc và uyên bác của nghệ thuật chèo. Bây giờ mời các bạn cùng nghe nội dung trích đoạn Thị Mầu lên chùa với sự tham gia diễn xuất của nghệ sĩ ưu tú Hương Diệu, nhà hát chèo Việt Nam.
Thank you. Thiên Cung A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, bạch nhà sư cho mấy cho chú tiểu ra nhận lễ để cho tôi con về nào.
Mô Phật.
A Di Đà Phật, tam bảo Như Lai của ai phúc lấy. A Di Đà Phật.
A Di Đà thầy tiểu ơi, thầy như tao dụng thân lì mà em như gái giờ kề ấy đi rình của chúa đấy thầy tiểu ơi.
Thank you.
niệm Nam Mô A Di thầy tiểu ơi, bỏ em đứng trước cửa chùa, em gọi thầy tiểu trả thưa, em buồn đấy thầy tiểu ơi. À thôi phải rồi, kinh mã thầy tiểu con bỏ đó thế nào mà thầy tiểu chả phải ra đây cất kinh cất mã chi cho bằng. Tôi cứ tìm chỗ nấp, tôi đợi thầy tiểu ra đây. Tôi phải nắm được tận tay thầy tiểu thì tôi mới nghe. Phải rồi, hẳn vô tình thế mới treo ngươi, vì hữu ý nên rằng hoàng mất, chứ có biết đâu, tôi đây cũng chỉ là...
Đây rồi nhờ!
Di Đạp,
đừng có chạy với em nữa!
Mô
Phật! Thôi, hãy bỏ Mô Phật đi!
Di Đạp Phật, cô buông tôi ra để tôi quét chùa, kẻo giữa người trong người của...
Được trời đem quét cho, rồi... Nói chuyện này cho mà nghe. Này thầy tiểu ơi,
hát sao 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 sạch trần đi.
Lặng lơ đây cũng chẳng còn chỉ nói chuyện bây giờ.
bạn vừa gặp lại Thị Mầu trong trích đoạn chèo nổi tiếng Thị Mầu lên chùa của Nhà hát chèo Việt Nam. Tới đây chương trình giờ thứ 9 xin được tạm dừng. Chương trình do các phóng viên Thanh Thu, Hồng Nhung, Yên Hà thực hiện qua sự thể hiện của các phát thanh viên Thanh Hoàn, Thu Hoài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.